án, tại sao ông chứa chấp cái người như vậy? Cái người này là cái người làm ung nhọt đời, cuộc đời, làm tê liệt sự sống, làm đời sống không có phát triển. Ông chứa người như vậy thì đời ông xui lắm, ông thiếu phước đi, ông chứa người nó như vậy, nó tác động tới đời của ông. Tại sao nó như vậy? Thì ông kia nói là không, Đức Cụ Đàm lỡ đường thì chúng tôi phải vì cái tình tôi chứa thôi, còn tôi đâu biết cách sao hơn. Thì Đức Phật bằng thiên nhĩ, ngài nghe như vậy, rồi ngài cũng đi khất thực xong, ngài đi về tới ông đó. Tất yếu Đức Phật nhìn quán về nhân duyên, ngài thấy rằng người này đáng để độ, ngài cần phải độ. Thì ngài tới, ngài nói rằng: thưa ông có nói những lời đó hay không? Cái người đó nói: vâng, chúng tôi có nói ông như vậy. Tại sao cái người đó phát hiện được Đức Phật nằm như vậy? Cái dáng của Đức Phật á, nằm có khác như chúng ta. Ngài nằm theo kiểu kiết tường, nằm theo dáng con sư tử phía bên phải. Quý vị thấy con sư tử nằm á, không bao giờ nằm ngửa. Có không? Có ai nằm ngửa không? Rồi có ai có sư tử nằm ấp không? Nằm sấp không? Không, nó nằm phía bên phải không? Lúc nào là dáng kiết tường? Đức Phật lúc nào từ khi sanh ra cho tới khi mà tịch diệt, thế nằm duy nhất là nằm thế kiết tường, nằm thế bên một bên. Thì nó in là cái dấu đó. Thì ngài là hoàng tử, ngài là vị Cù Đàm, vì vậy là vị giáo chủ, vì vậy mà ít nhiều thiên hạ cũng biết thế nằm của ngài, thấy được rằng, biết rằng dấu Đức Phật đang nằm. Thì tới thì Đức Phật hỏi ông, nói rằng: ông có nói như vậy không? Ông này: thưa, chúng tôi có nói cái câu đó. Và tại sao ông nói câu đó? Thì chưa kịp trả lời, Đức Phật kể câu chuyện. Vâng, Đức Phật xác định rằng điều ông nói là điều sự thật, điều là đúng. Tôi là người phá hoại sự sống, ta là người làm ung nhọt sự sống. Ung nhọt như thế nào? Đức Phật kể câu chuyện. Câu chuyện là ngày xưa, vào cái thời nay không phải thời xưa, và có một đứa bé mới sanh ra chưa biết lật và chưa biết bò, mà sanh ra cho tới 5-6 tuổi, khi sanh ra cho tới lúc đó đó, lúc nào cũng bị ghẻ chóc đầy người hết, không còn một cái cơ thể nào trong cơ thể mà không thiếu, không có cái ghẻ, bình ghẻ. Thì lúc nhỏ thì được cha mẹ gái giùm đỡ khóc. Khi mà 5-6 tuổi rồi, lúc đó thì cái niềm vui của duy nhất đứa bé là gì? Gãi ngứa, đã lắm. Mà các vị biết rằng ghẻ mà gãi nó càng gì? Nó càng ngứa thêm, phải không? Càng ngứa chứ không khoái được, càng gãi nó càng ngứa. Rồi thì càng gãi càng ngứa. Rồi mà cái niềm vui khác của đứa bé đó là gì? Hơ trên lửa. Hơ trên lửa là nó đã lắm. Các vị mà ở đây mà chắc các vị chưa, chứ các vị lớn tuổi, các vị từng ở Việt Nam mà tù tội đó, các vị biết nhất là nhà tù không có gì đâu mà chữa. Cái việc lấy lửa than hồng mà hơ trên cái ghẻ nó đã lắm. Mà tôi cũng vậy, ngày xưa cũng vậy, ở Việt Nam tôi còn điệu nhỏ này, ngứa lấy than mà đơ hơ đã thôi, chứ còn đâu có thuốc đâu chữa. Đã lắm. Thì nhưng mà nó không có hết, đã đó rồi nó ngứa lại, rồi gãi đó càng ngứa lại. Thì mọi người đều thương tâm hết, thương tâm đứa nhỏ hết. Bằng phương thức năn nỉ, nó đưa đi chữa bệnh, không có nghe. Các vị thấy đứa nhỏ mà nó bị ghẻ rồi, cha mẹ kêu đưa cho bệnh đâu có chịu đâu. Nói ý oan cách mấy nữa cũng không chịu, rốt cuộc thì mời y sĩ tới. Y sĩ cũng bằng phương thức này, phương thức nọ, không nghe. Thì cuối cùng thì gia đình với là về y sĩ đó bằng một cái cách mạnh mẽ nhất, và bằng áp lực là trói buộc dẫn đi tới bệnh viện, dẫn đi tới chỗ mà clinic để mà chữa trị. Chữa trị một thời gian khoảng đôi ba tháng gì đó, tùy theo thời gian chữa trị. Xong hết ghẻ. Hết ghẻ rồi thì nó đâu còn cái niềm vui, cái chuyện gãi ngứa nữa. Nó còn niềm vui hơn trên lửa nữa. Thường thường chúng ta đó, vì vậy mà hết bệnh. Thì Đức Phật nói là vô bệnh là niết bàn. Đời sống chúng ta, đang cuộc đời chúng ta đang bình hoàng. Thiên hạ nhìn, Đức Phật nói rằng điều đó là tài sắc danh thực thùy, nó là bệnh mà chúng ta cho là vui, vì chúng ta cho Đức Phật là làm tê liệt sự sống theo cái nghĩa đó. Thưa quý vị, cái nhìn Đức Phật rằng cuộc đời nó là vô thường, cuộc đời là mong manh, là huyền ảo, cuộc đời nó không đáng để bám víu, mà chúng ta là bám víu nhà đẹp, con ngon, bằng cấp cao rộng, tất cả tiền tài danh vọng đó chúng ta cho là điều giống như là đứa bé y chang vậy. Nó lấy niềm vui duy nhất của nó là gãi ngứa và hơi lửa, không còn niềm vui nào khác hơn hết. Từ ngọn lửa đó, ngọn lửa ái dục đó, nó trói buộc lại thân hình đứa bé, cái gì tiền tài danh vọng nó trói buộc lại mình. Cái nhìn đó, cái nhìn như vậy gọi là cái nhìn chánh kiến. Mình không có cái nhìn đó, nó không tách mình ra khỏi cuộc đời. Đừng nói cái chuyện mà vãng sinh cũng cực lạc. Nếu không có thấy cuộc đời hai thái độ khác nhau, thái độ mà bi quan rằng cuộc đời nó không đáng để sống, khác đi, thái độ không có chấp, thái độ thấy rằng cuộc đời không đâm nhiễm, hai cái khác nhau. Các vị hiểu thêm một khía cạnh khác, các vị cho rằng điều đó, các vị cho rằng cái chuyện mà Đức Phật nó bi quan, yếm thế, nhưng thực sự xin thưa, Đức Phật thấy đời sống nó là sự ung nhọt, nó là một sự, nó là mầm của nỗi khổ, nó trói buộc lại mình, niềm hạnh phúc đó trói buộc lại mình, tài nó trói buộc mình, tất cả đều cái nhìn theo cái khía cạnh đó hết. Thì các vị thử hỏi, thử coi, nói cách nào đi nữa, dù nói thế giới Tây Phương cực lạc, dù nói cái gì nữa chúng ta không chấp nhận, nói cuộc đời nhưng mà ta không chấp nhận, nó cho cái gì mà nó là một điều vô ích. Thế đời sống này nó hữu ích hơn, nó giá trị hơn, khoa học hay hơn, kỹ thuật hay hơn. Nói gì Đức Phật nói cái gì nên bỏ bỏ hết. Đức Phật đâu nói theo kiểu mà bỏ bỏ hết, mà Đức Phật chỉ nói rằng cho chúng ta thấy rằng Đức Phật vẫn nói rằng cái tài sắc danh thực thùy nó vẫn có vị ngọt của nó, mà vị ngọt nó rất là ít, mà để lại sau lưng nó làm vị đắng dài hơn. Chứ Đức Phật không có phủ nhận điều đó là điều hoàn toàn vô vị, mà cái đó Đức Phật cho chúng ta thấy rằng đó là bậc trí giả. Cái thấy đó là cái thấy của chánh kiến, chứ không phải là chánh kiến rằng tôi tin Phật là chánh kiến, các vị tin tà ma ngoại đạo là chánh kiến. Cái thấy như vậy nó cho người đi xa hơn trên cuộc đời, đi xa hơn con đường tu tập của mình, nhất là những người lớn tuổi già nó như vậy. Mà đa phần chúng ta bị những cái đời sống tích tập trong đời sống quá khứ vô cùng tận quá khứ cho tới hiện nay, tích tập cái tôi, tích tập cái sự mà đời sống như vậy, nó làm cho cái hệ thần kinh mình nó cứng ngắc rồi. Muốn vỡ đó, dĩ nhiên trên căn bản là thường nói rằng tín, do tín mà nó vỡ được những điều đó ra. Tín vì đạo nguyên công đức mẫu nó vỡ đó ra, do niềm tin vững chắc như vậy mà vỡ ra cho mình có cái nhìn của chánh kiến, mà chánh kiến nó mới chuyển hóa đời mình. Chánh kiến có nhiều cách, như chúng tôi nói, thấy được các pháp duyên sinh và duyên khởi cũng là cách nói khác, thấy cuộc đời nó là vô thường cũng là cách nhìn cách khác, thấy cuộc đời nó là úp nhọt cũng là cái nhìn của chánh kiến, xác định mình là người Phật tử đúng nghĩa, hơn đúng nghĩa như kinh Pháp Hoa nói, cũng là cái nhìn của chánh kiến. Tùy theo mức độ để nhìn, góc độ mình để giải thích vấn đề, mà tự trung là mặt khác, thấy mình là người Phật tử có nghĩa rằng mình sẽ không chấp chặt đau khổ bởi sự việc của xã hội xảy ra, trong cái sự việc mà xảy ra hoàn cảnh của mình, chứ không nghĩa rằng thấy một mặt mặt khác thì mình không thấy, không có đúng nó như vậy. Mà cái thấy đó nó không phải là đơn giản để thấy, bởi vì sao? Các vị thấy ngày xưa ở Việt Nam á, ở những cái vùng mà nãy giờ tôi nhìn quý vị, nãy giờ cũng mỏi cổ thiệt sự. Hôm qua giờ chúng tôi nghe quý Song nói, tôi tưởng thiệt, tưởng giỡn, thiệt ra nhìn mỏi cổ thiệt. Thì ở Việt Nam các vị thấy cái cầu Trương Minh Giảng không? Cầu mà bây giờ nó tương đối sạch xíu, chứ ngày xưa nó thải ra dơ lắm, dơ mà hôi thối lắm. Nhưng mà bây giờ nó đã đỡ một xíu. Nhưng mà giờ chiều các vị thấy mấy cặp choi trai gái ngồi hóng gió rồi nó cũng ngồi đó, rồi nó cũng rồi cà phê thuốc lá rồi nó ngồi lung tung ở đó bình thường. Mà đời sống dân ở đó sống rất là bình thường, không có gì hết. Mà những người hành khách mà đạp xe đạp hay đạp xe đi ngang qua bịt mũi chịu không nổi. Thế thì các vị thấy không, các vị sống trong ngu dục nó quen rồi, các vị thấy bình thường. Các vị không thấy được, giống như các vị y dân cái thằng nhỏ vậy đó, thằng nhỏ kéo nó ra chữa trị nó không chịu. Rõ ràng cái bậc trí giả nhìn thấy rằng điều đó là điều không nên, điều đó là điều nguy hiểm, điều là sự ung nhọt, mà các vị không có thấy được. Cái thấy đó gọi là chánh kiến. Chứ ngồi đó uống cà phê thuốc lá suốt ngày mà không thấy cái gì, thôi quen rồi, đời sống rồi. Như những người mà các vị thấy lâu lâu các vị mà đi ở ngoài, các vị đi vào trong cái chợ hàng cá đó, các vị thấy hôi.